Tôi dừng chờ nơi đây, buông lòng theo câu ca. Tôi ngồi trong mộng tôi, nghe đời đi ra xa. Tôi thèm chút ánh sáng sáng soi cuộc đời. Ánh sáng đầu phúc vui đầu, không thèm qua trong đời mù loang. Trong ngày tôi đi như là đi trong đêm. Trời sinh đời tôi như chưa hề cho tôi tên, chưa hề cho thấy gió, thấy bướm, thấy hoa màu gì. Có thấy chỉ anh chiều dương, hay là sương sương mơ chiều ta.
Cây đa trước miễu ai biểu cây đa tàn, bao nhiêu lá rụng hò, bao nhiêu lá rụng anh thương nàng bấy nhiêu.
Thợ mộc đáng cưa, hai đứa ta gặm ra cũng xứng đứng lại cũng vừa. Tại cha với mẹ họ kén lừa xuôi gia.
Em Lẹ, em đi đâu về đó?
Dạ em, dạ em đi chợ.
Chà, lúc này xuyên đi chợ dữ ha. À, chiều hôm qua đó, anh thấy người đàn bà nào trong nhà em đi ra ăn mặc coi có vẻ sang trọng quá vậy?
Vì Nam Đạt ở Sài Gòn anh quên đường sao?
Ủa, vì xuống nhà em chi chứ?
Vì thăm tía em và hỏi thăm công chuyện làm ăn ruộng nương. Ôi, vì nói đủ tới chuyện nhớ gì hết. À, anh ơi, vì cô nói với em rằng nếu ở đây mà làm ăn không có khá thì lên Sài Gòn với dì. Dì còn nói á, nếu em lên Sài Gòn chắc có chồng sang nè, đi xe ngà hơi mấy hồi. Dì hỏi cái chi thì em cũng chẳng trả lời, chỉ cười cười vậy thôi.
Anh thấy dì Năm không phải người lương thiện.
Ý, anh đừng có nói vậy mà không có nên nghe anh. Em nói nghe nè, chỗ bà con cô bác họ hàng, tía của em vẫn thường lễ năng.
Còn về phần em nghĩ thế nào? Hãy nói thiệt lòng mình cho anh nghe. Anh biết chắc em muốn đi Sài Gòn lắm phải không?
Sao anh biết?
Anh thấy lời nói và cử chỉ của em hình như là có cái gì lúng túng. Em muốn giấu anh. Em Lẹ, em đi, em không nhớ quê hương xứ sở gì hết sao em?
Em có đi hồi nào đâu mà nhớ. Mà dù em có đi thì ít lâu em về chứ bộ em ở luôn trên đó làm sao.
Nhưng mà đừng đi em mà, no đói gì cũng vậy. Đừng nên rời bỏ quê hương. Ở Sài Gòn đâu có tiếng hò ruộng lúa ăn trăng, mà chỉ có ánh đèn điện cho mắt chứ tiếng ngựa xe rộn rịp. Lại nữa trong cái khổ gian nắng dầm mưa cài sâu cuốc bầm, cũng còn hơn cái khổ lạ cảnh lạ quê. Khắp bông bên toàn là người tư xứ,
ai cũng lo tranh giành sự sống. Thì tình cảm đâu còn và tâm hồn khó giữ được thanh cao.
Em nào muốn đâu, nhưng nếu cha em muốn cho em lên ở với mình thì phận làm con em đâu dám cãi. Khi ấy chắc khi là hai đứa mình phải chịu xa nhau.
Anh biết xưa nay tính của bác hai chỉ nên cành ruộng vườn, không ham vật chất với kim tiền. Chiều tối dân câu sáng ra đồng thăm ruộng, sông cánh thanh nhàn không bận chút lo âu. Tuổi đã ngoài 60 đâu có cần chi sang vào sự nghiệp, mà bỏ quê hương với mồ má ông bà. Không có nơi đâu đáng mến bằng cảnh sắc quê nhà.
Nói thì nói vậy chứ em không có đi đâu, đừng lo. Thôi anh lo dặm lúa đi, em về nha.
Lẽ
gì Năm?
Thằng nào vừa nói chuyện với mày vậy Lẽ?
Dạ anh Thành đó, tiếc con tính gả con cho ảnh đó.
Trời ơi, con đâu mà gả cho mấy thằng cù lần đó.
Mày lên Sài Gòn tao gả cho mày một chỗ muốn lành.
Giàu không gì Năm?
Sao không giàu? Ai mà nghèo chí tử với thằng này.
Nè, lo sửa soạn đặng sáng mai đi với tao.
Sáng mai rồi con gặp gì Năm ở đâu?
Đúng 6 giờ mày ra bến xe đò có tao ở đó chờ.
Dì nhớ đừng bỏ cháu bơ vơ, ít khi ra chợ nên cháu sợ đi lạc đường.
Nè nhớ bỏ hết ba cái quần áo rách, lên Sài Gòn tao sẽ may cho áo quần dài dép chi chi đó, với lại ba cái son phấn mày tắt vô là ăn tiền à.
Ăn tiền là sao vậy Năm?
Ấy, chừng lên tới cổng sẽ biết. Thôi tao đi nha, 6 giờ sáng mai nha Lẽ.
Chú Ba.
Ủa anh Hai. Trời ơi anh lên hồi nào vậy? À anh đi đâu vậy?
Đi kiếm chú chứ đi đâu.
Anh lên một mình hay đi với ai?
Tôi đi với con Lẽ, con gái của tôi mà.
Ủa cháu nó đâu anh vô đây?
Nó đứng ở ngoài gốc me.
Trời ơi anh sao tệ quá anh Hai. Sao không kêu cháu nó vô nhà mà anh để nó đứng ở ngoài?
Để nó đứng ngoài cho mát. Không nói dối gì chú nghe, tôi lên đây 2-3 bữa rồi, tôi ở bên nhà cũng năm đẹp á. Em bà con với tôi mà, chồng của nó biểu tôi ở trên này với nó. 2-3 hôm nó sẽ kiếm việc làm, nó giới thiệu tôi vô làm khu khuân giác ở khoa 5. Tôi nói tôi thích đồng quê chứ không thích thị thành. Tôi đem con Lẽ qua đây là nhờ chú một việc. Chú coi ở đâu có cần đến người làm, chỉ dùm cho cháu nó có sợ mình. Bất cứ việc gì miễn sống được thì thôi.
Ý đâu được anh Hai. Anh tính vậy tôi coi mọi bất tiện, vì con của anh cũng như cháu nhà này. Giá lại cháu Lẽ tôi xem nhan sắc cũng mặn mòi, bắt nó làm việc nặng nề tội nghiệp cho nó lắm anh ơi.
Ôi chuyện cực khổ à chú khỏi lo, nó chịu cực khổ giỏi lắm. Nè nói thiệt với chú nha, con Lẽ của tôi nó lên trên này ở với dì Năm Đẹp á. Tôi lên đây tôi thăm nó, thấy gia đình đó coi bộ không lương thiện nên tôi đem nó qua đây gửi cho chú để nó ở với cháu Li Li cho có bạn. Cháu Li Li ở đâu nãy giờ tôi không thấy vậy chú Ba?
Chắc cháu nó ở sau vườn anh Hai. Được rồi, để tôi kêu nó ra đây cho cháu Lẽ và nó hai chị em biết mặt với nhau.
Còn anh cũng lên lầu nhậu tôi vài ly chơi, giống lẽ đứng đây nói hoài luôn.
Chú nhắc tới nhậu rồi tôi mới nhớ, tôi có đem cho chú một lít rượu đế đây nè. Trời, chú làm thử ly coi. Trời ơi, nó đã thấu mây xanh vậy.
Trời ơi, năm nay mà còn uống rượu đế. Nói thiệt với anh hai nghe không, mấy năm nay tôi uống toàn là cỏ nhát whisky, chứ nhậu lôi thôi chúng bạn họ chê cười.
Chú nói vậy chứ còn tôi cho là rượu đế nó đậm đà và có mùi vị quê hương, nhất là nó lại rẻ tiền hơn.
Thứ gì mắc tiền thứ đó mới sàng, một chai có vài ngàn chứ đâu có bao nhiêu nay.
Trời ơi, rượu gì mà một chai mà tới vài ngàn.
Ồ, lên nhậu với tôi chứ đừng đứng đó mà nói lôi thôi.
Chị là chị Lẻ đi hả?
Dạ.
Mời chị vô nhà ngồi. Chị uống nước cam này chị. Chà, chị ở vườn ở ruộng mà đẹp hơn tôi à. Tôi chân diện cách nào sao thấy nó cũng trơ trơ à. Quần áo thì ra quần áo, mà còn người ta thì cũng ra người ta à.
Thưa chị, người đàn bà con gái có giá trị hay không mà là do nết na phẩm cách, chứ đẹp hay không đẹp có ăn thua gì đâu chị.
Sao không ăn thua? Chị lên trên này lâu lâu rồi biết. Cỡ tuổi chị năm nay chắc cũng có người yêu rồi ha.
Dạ, tôi cũng có một người quen ở lối xóm á, mến tôi lắm. Bị đi gấp quá à, tôi không kịp cho anh hay.
Anh đó tên gì?
Dạ, tên anh Thành. Anh ấy là một trai làng gương mẫu, đã yêu tôi trong lặng lẽ âm thầm. Khi hay tin tôi sắp lìa xa xứ sở quê hương, anh nhìn tôi bằng cặp mắt lạnh lùng hờn vui.
Vậy là anh không muốn xa chị đó.
Dân, một buổi sáng khi gà trong xóm trở canh sau sáng, tôi ngắm ngồi từ giá mái nhà xưa, từ khóm tre bụi chuối hàng dừa, mỗi hình ảnh đều gợi cho tôi nhiều cảm xúc ngắm ngồi lưu luyến. Chị ơi, cho đến khi con đò vừa tách bên, tôi thấy anh vội vã chạy đến ven sông, nhìn theo tôi bằng cái nhìn tuyết giông, mắt rưng rưng ngấn lệ ôi buồn. Tôi cũng nhìn anh mà ngày nước cái mắt lưng mi trong, người dưới bến cõi lòng tê tái, kẻ đứng trên đò cũng ruột nát hồn tan. Những con đò vẫn vô tình tách bến sang ngang, mang theo một hình ảnh em đềm trong tâm tường, cho đến khi cảnh vật thân yêu đã mờ dần theo khói sông, thì bóng dáng người thương cũng khuất dạng cuối chân trời.
Tình của anh chị kể cũng nặng nề quá chứ, nhưng mà xa nhau lâu ngày anh cũng kiếm cô khác hả chị ơi? Đàn ông mà.
Tôi tự hứa với lòng rằng sau khi dành dụm được một số tiền, tôi sẽ về quê gặp lại người yêu, và chúng tôi sẽ sống bên nhau với tình chồng vợ. Sau lũy tre xanh bên dòng sông vắng, chúng tôi sẽ nuôi tầm vết dài ôm tơ, bởi tôi không quen cảnh rộn rịp ngựa xe, không thích cảnh phồn hoa đô hội. Tôi chỉ mến cảnh quê mùa ruộng rẫy, một tấc đều canh với ai quá thêm già. Tôi tin rằng dù xa cách bao lâu anh ấy vẫn yêu tôi, cũng như dù hoàn cảnh nào tôi không bao giờ quên anh được. Ngày ra đi dù buồn đau vì xa vắng, nhưng buổi tương phùng sẽ đẹp